là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh huyện Trạm Tấu nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động 56 của tỉnh ủy. Tiếp đó ghi nhận ngành giáo dục đào tạo Yên Bái tích cực xây dựng mô hình trường học hạnh phúc. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 11 xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, xem xét các báo cáo theo luật định, thông qua các dự thảo nghị quyết và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song với sự chỉ đạo sát sao của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện cùng sự nỗ lực quyết tâm cao của các cấp các ngành các địa phương, tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục phát triển. Đã có 18 chỉ tiêu kinh tế xã hội vượt so với kế hoạch đề ra, 22 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Hoạt động của hội đồng nhân dân huyện có nhiều đổi mới, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được coi trọng, hoạt động giám sát đã tập trung vào những vấn đề được nhân dân quan tâm. Trong năm, hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 12 đoàn giám sát, khảo sát các nội dung được cử tri quan tâm. Năm 2022, hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn tổ chức thành công 14 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 860 cử tri tham gia. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổng hợp đầy đủ theo thẩm quyền, giải quyết, trình kỳ họp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời và giải quyết 129 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó 128 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, giải quyết của Ủy ban dân huyện và các ngành của huyện, tỷ lệ giải quyết xong đạt gần 44%. Năm 2023, Hội đồng dân huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường hoạt động giám sát của Hội đồng dân huyện, thường trực và các ban của Hội đồng dân huyện, đảm bảo chất lượng hiệu quả các cuộc giám sát, duy trì việc tổ chức các phiên họp của thường trực hội đồng dân huyện, chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, các điều kiện để tổ chức kỳ họp thường kỳ và kỳ họp chuyên đề. Kỳ họp thứ 11 hội đồng dân huyện Văn Chấn đã thông qua và biểu quyết 9 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, trong đó có nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Văn Chấn năm 2023, nghị quyết thông qua chương trình phát triển đô thị loại 5, thị trấn nông trường Trần Phú, thị trấn nông trường Liên Sơn, nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ngay sau kỳ họp, Ủy ban dân huyện đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết kỳ họp thứ 11 Hội đồng dân huyện khóa 12 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Huyện Trấn Yên vừa tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Các đại biểu đã được thông tin về tình hình thời sự, nhiệm vụ của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới, diễn biến quân sự của các nước trên thế giới và trong khu vực, nhiệm vụ chính trị quan trọng của lực lượng vũ trang huyện Trấn Yên trong giai đoạn hiện nay, khẳng định công tác quân sự quốc phòng địa phương luôn được huyện quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt, phát huy hiệu quả, xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, ngày càng được củng cố, tăng cường. Trong buổi gặp mặt, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, đồng thời kiến nghị đề xuất với tỉnh và huyện các giải pháp thiết thực để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang trong thời gian tới.
Huyện Yên Bình vừa ra mắt tổ tuyên truyền hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến tại 24/24 xã thị trấn trên địa bàn. Tổ tuyên truyền hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến các xã thị trấn có nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Tuyên truyền giải thích những tiện ích của việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện. Hướng dẫn hỗ trợ tổ chức người dân doanh nghiệp tạo tài khoản giao dịch trực tuyến, thay đổi mật khẩu, cập nhật lại thông tin tài khoản. Hướng dẫn quy trình cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Yên Bái. Tuyên truyền hướng dẫn tiếp nhận thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến. Việc ra mắt tổ tuyên truyền hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng cường tuyên truyền lợi ích của đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh. Đồng thời phát huy vai trò của tổ công tác triển khai đề án 06, tổ chuyển đổi số cộng đồng tại cơ sở là hạt nhân trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công chuyển đổi số, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng trong quá trình triển khai thực hiện.
Ban An toàn Giao thông tỉnh vừa đến thăm hỏi động viên hai gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 3 người chết tại tỉnh Bắc Ninh ngày 10 tháng 12 năm 2022. tại các gia đình đến thăm ông Trần Xuân Quyết, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh, đã động viên thân nhân các nạn nhân của vụ tai nạn giao thông, mong mọi người cố gắng vượt qua những mất mát đau thương, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời đề nghị chính quyền, các đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn, nhằm giáo dục ý thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, đồng thời chăm lo, giúp đỡ các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông, nhất là các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước đó vào hồi 23 giờ ngày 10 tháng 12 trên quốc lộ 1A đoạn qua khu vực cầu Đa Phú, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và một xe máy khiến ba anh em là người thân thích trong gia đình tử vong. Nạn nhân là anh Sầm Ngọc Tê, sinh năm 2000, em gái là Sầm Thị Thanh Hát, sinh năm 2005, cùng chú tại thôn Bản Viềng, xã Sơn A tử vong. Ngoài ra vụ tai nạn giao thông còn khiến chị Hoàng Bích Đê, sinh năm 2002, là em, con cô ruột của hai nạn nhân trên tử vong. Trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc, rạng sáng 10 tháng 12, tài xế Nông Văn Trung, sinh năm 1996, trú tại thôn Tư Hai, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đang ăn uống cùng chủ xe và một số người thì mượn xe ô tô, nói là ra quốc lộ 1A có việc và chỉ lát sau thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, năm 2022, huyện Trạm Tấu được giao 42 chỉ tiêu chủ yếu, hai nhiệm vụ trên lĩnh vực kinh tế và các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực nội chính, công tác xây dựng đảng, đoàn thể. Để triển khai thực hiện hiệu quả, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã ban hành kế hoạch số 58 với chủ đề bao trùm của năm 2022 là chủ động, linh hoạt, tăng tốc, sáng tạo, đổi mới, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả. Đến nay huyện Trạm Tấu đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Là huyện vùng cao, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Để hoàn thành chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Do vậy, bên cạnh việc đảm bảo an ninh lương thực, dựa trên tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương, huyện Trạm Tấu đã khuyến khích người dân nhân rộng mô hình cây trồng vật nuôi hiệu quả và xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất. Đồng thời triển khai hỗ trợ trên 160 cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua đó khuyến khích người dân trong huyện mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế và chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung. Đến nay huyện Trạm Tấu đã xây dựng các vùng chuyên canh nông sản như diện tích chè chuyên canh 100 ha, diện tích sơn tra tập trung đạt 1.300 ha, gà đen đặc sản vùng cao thực hiện đạt 44.660 con, lợn đen bản địa thực hiện đạt 21.160 con, đạt 98% kế hoạch. Năm 2022, huyện Trạm Tấu cũng đã có hai sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP là gạo nếp Lẩu Cái và gạo nếp Cẩm. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu cho biết:
vận động bà con tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng của các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đến tới bà con cũng như các tổ hợp tác xã và các doanh nghiệp trên địa bàn, để từ đó hộ nông dân các đơn vị đăng ký tham gia triển khai thực hiện các chính sách để góp phần phát triển kinh tế xã hội cũng như kinh tế hộ gia đình trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra và đánh giá những nội dung triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển xuất, đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở cho các hộ dân cũng như là các tổ hợp tác để triển khai phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn.
Song song với việc xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp, huyện Trạm Tấu còn chú trọng công tác giảm nghèo. Năm 2022, huyện Trạm Tấu đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,5% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2022 dự kiến là 56,2%, tương đương giảm 370 hộ nghèo. Với nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện Trạm Tấu đã giảm 6,95%, vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo và tự lực vươn lên xây dựng các mô hình kinh tế. Chị Lò Thị Vân, tổ dân phố số 3, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu chia sẻ:
nhiều năm cũng được hỗ trợ rồi thì giờ thì mình tự tay mình tự làm được, xong là mình năm nay cũng có hướng là mình chăn nuôi các thứ ấy. Chăn nuôi làm ruộng làm nương thì cũng đủ để cho các con ăn, xong là nói chung là nhiều thì cũng không nhiều đâu nhưng mà đủ cho gia đình trang trải là cũng được. Giờ thì cũng xin biết đơn là nhường lại cái suất hộ nghèo này cho những gia đình, những hộ nào khó khăn hơn.
Nhanh chóng triển khai chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, đến nay huyện Trạm Tấu đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Đối với 42 chỉ tiêu chủ yếu, ước thực hiện đến hết năm 2022, có 41 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, 19 chỉ tiêu vượt trên 100% kế hoạch giao trở lên. 22 chỉ tiêu đạt 100%. Huyện Trạm Tấu cũng dự kiến sẽ hoàn thành 27 nhiệm vụ trên lĩnh vực nội chính, 49 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và 40 nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, tổng diện tích lương thực có hạt của huyện đạt 24.020 tấn, vượt kế hoạch đề ra. Huyện cũng đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cao, chất lượng giáo dục được nâng lên, duy trì tốt các chỉ tiêu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được thực hiện tốt và duy trì 9 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,6%, vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, với nhiều giải pháp trong kích cầu du lịch nên lượng khách du lịch đến với huyện Trạm Tấu tăng đáng kể, ước cả năm đạt khoảng 95.000 lượt khách, doanh thu đạt trên 57 tỷ đồng. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Ông Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu nói:
Ngay sau khi triển khai của huyện thì huyện có xây dựng kế hoạch chi tiết và có đặt ra mục tiêu, lộ trình, thời gian cụ thể. Và có giao nhiệm vụ và giao việc cho từng cơ quan đơn vị, cho từng xã, địa phương và các cơ quan để triển khai thực hiện. Và phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ trực tiếp xuống cơ sở các xã được phụ trách để triển khai các nội dung theo chương trình kế hoạch đó. Và huyện cũng đã luôn luôn kiểm tra, giám sát để thực hiện các nhiệm vụ chính trị đó. Mà cả trong năm thì huyện cũng thành lập 4 đoàn để đi kiểm tra, giám sát. Chỗ nào khó và chỗ nào vất vả hoặc là chỗ nào mà bị ách tắc như nào là huyện có thể là gặp gỡ, trao đổi, xử lý luôn. Là các chỉ tiêu nào mà đạt thấp, chỉ tiêu nào mà chưa đảm bảo thì là huyện có thể là đúng không? Thì cũng khẳng định rằng và đảm bảo là Trạm Tấu sẽ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2022 theo kế hoạch và cũng theo chương trình hành động số 56 của tỉnh.
Trong điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn thì việc cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy đã góp phần không nhỏ trong thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân vùng cao Trạm Tấu.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trường học hạnh phúc là mô hình được ngành giáo dục đào tạo phát động từ năm 2019 và là một trong những hoạt động trọng tâm của ngành giáo dục từ năm học 2018-2019 theo chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục Đào tạo nhằm xây dựng môi trường yêu thương, an toàn và tôn trọng. Để thực hiện được các tiêu chí ấy, trong thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái, các nhà trường cùng học sinh phụ huynh đã có nhiều nỗ lực chung tay thực hiện nhằm cải thiện môi trường học tập của học sinh để từ lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc lan tỏa ra cộng đồng học tập hạnh phúc.
Mô hình trường học hạnh phúc lấy cảm hứng từ mô hình Happy School của UNESCO dựa trên 3 tiêu chí quan trọng cốt lõi là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Trường học hạnh phúc là nơi mà các giáo viên, học sinh, phụ huynh, học sinh đều cảm thấy hạnh phúc. Giáo viên được phát huy tối đa năng lực chuyên môn, niềm đam mê nhiệt huyết, chủ động sáng tạo và luôn hỗ trợ giúp đỡ học trò trong quá trình học tập, thiết lập được mối quan hệ thân thiết gắn bó và chia sẻ với học sinh. Học sinh được đảm bảo an toàn, được yêu thương, tôn trọng, không bị áp lực và hứng thú, tích cực tự tin học tập, vui chơi. Đối với phụ huynh, trường học hạnh phúc là nơi phụ huynh yên tâm gửi gắm và tin tưởng, kỳ vọng vào sự phát triển tốt nhất của con em mình. Một trong những điểm nhấn cũng là nhiệm vụ trọng tâm được ngành giáo dục đào tạo Yên Bái xác định trong những năm qua là việc xây dựng trường học hạnh phúc, hướng tới xây dựng cộng đồng học tập hạnh phúc. Để mô hình trường học hạnh phúc không dừng ở khẩu hiệu, phong trào nhất thời mà thực sự lan tỏa, do vậy ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã tham mưu ban hành bộ tiêu chí tạm thời với 20 tiêu chí cụ thể để thống nhất thực hiện trên toàn tỉnh. Với phương châm lấy học sinh làm trung tâm của hoạt động giáo dục, phát huy tính tích cực, chủ động, năng lực sáng tạo của học sinh, đặc biệt các trường chú trọng giáo dục lý tưởng, bồi đắp đức trí thể mỹ gắn với giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập theo bộ tiêu chí môi trường nhà trường, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường. Ông Nguyễn Minh Đức, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn nói:
Công tác xây dựng trường học hạnh phúc thì cũng đã được ngành giáo dục triển khai ngay từ năm 2020. Thì ban đầu thì ngành cũng đã chỉ đạo xây dựng điểm ở 14 trường vào năm 2021 và sang năm 2022 thì đã nhân rộng thêm 5 trường nữa là 19 trường. Và đến tháng 5 năm 2022 thì phòng giáo dục cũng đã thành lập 3 đoàn công tác để đến chấm điểm đối với các đơn vị trường trên địa bàn toàn huyện. Thì kết quả thì có 29 trên 61 trường đạt trường học hạnh phúc. Thì chúng tôi cũng đánh giá rằng là các trường cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đối với phụ huynh, học sinh, cán bộ giáo viên trong nhà trường để tập trung hoàn thiện các cái tiêu chí theo 20 tiêu chí theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Và chúng tôi cũng xác định rằng là cái việc đẩy mạnh xây dựng trường học hạnh phúc có tác dụng hết sức lớn đối với cái việc nâng cao chất lượng cũng như là hoạt động chung của nhà trường.
Thực tế, việc xây dựng trường học hạnh phúc vừa trở thành nhu cầu tự thân, vừa là mục tiêu để các thành viên trong nhà trường phấn đấu. Điểm chung của việc xây dựng trường học hạnh phúc là các đơn vị giáo dục luôn nỗ lực cải tạo môi trường giáo dục để cả giáo viên và học sinh đều cảm thấy hứng khởi, say mê trong mọi hoạt động, đồng thời tăng cường đầu tư, quan tâm toàn diện từ việc thực hiện cải thiện cơ sở vật chất khang trang an toàn đến nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên theo hướng mỗi nhà giáo không chỉ là những người truyền đạt kiến thức kỹ năng mà còn giàu lòng nhân hậu. Để đảm bảo thực hiện đúng tiêu chí đổi mới giáo dục lấy học sinh là trung tâm, nên việc chú trọng xây dựng trường lớp học trở thành nơi học sinh không chỉ học mà còn vui chơi giải trí, mà còn là nơi học sinh học làm người, nên các đơn vị trường đặc biệt quan tâm. Nhờ vậy, khi đến trường các em không chỉ được truyền thụ tri thức mà còn được thể hiện năng lực bản thân, được chăm sóc bảo vệ. Thầy giáo Nguyễn Đức Thăng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Xây dựng trường học hạnh phúc không phải là bây giờ chúng ta mới xây dựng, có từ lâu rồi. Bây giờ chúng ta đang cụ thể hóa những cái tiêu chí hạnh phúc, những tiêu chí vui vẻ trong nhà trường thông qua các cái hệ thống văn bản bám sát vào của Bộ Giáo dục. Xây dựng các thầy cô giáo đến trường là phải có những cái tâm lý về, thứ nhất là vui tươi, thứ hai là thăm hỏi đến từng học sinh, gọi là dạy học có địa chỉ đến từng học sinh. Thế rồi nhà trường xây dựng cái hệ thống cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp. Biện pháp thầy cô giáo bám sát vào văn bản, tổ chức các cái hội thảo, các chuyên đề, tổ chức các cuộc thi, tham gia các cuộc thi. Ở nhà trường thì trong cái năm vừa rồi đã tham gia cuộc thi về trường học hạnh phúc, xây dựng cuốn video, rồi tham gia được giải ba. Thế rồi tại các lớp học thì có tổ chức các cái hoạt động, ví dụ như là bám theo chủ đề hàng tháng. Rồi chuyên môn thì có các cái câu lạc bộ, xây dựng các câu lạc bộ, như là trường có câu lạc bộ hiếu học. Và cũng những cái hoạt động đó cũng đưa hết lên cái trang website của nhà trường. Và hàng tuần thì có tổ chức các cái hoạt động thi đua khen thưởng.
Không chỉ tạo động lực thi đua dạy học, việc xây dựng trường học hạnh phúc còn góp phần tích cực giải quyết những vấn đề hạn chế của ngành giáo dục. Là trường đóng trên địa bàn khó khăn của huyện Văn Yên, trong thời gian qua, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình luôn chú trọng tới việc thực hiện các tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc, qua đó huy động học sinh ra lớp, nâng cao tỷ lệ chuyên cần. Để thực hiện mục tiêu này, nhà trường đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực. Đối với học sinh có học lực hạnh kiểm yếu kém, được các thầy cô có nhiều kinh nghiệm phụ đạo, không thu tiền và được bạn bè trong lớp quan tâm hơn về mọi mặt. Với cách làm này, mọi học sinh đều cảm thấy tự tin với việc học, từ đó tạo ra một tập thể đoàn kết và cùng nhau thi đua tiến bộ. Cùng với đó, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, quán triệt tới giáo viên và học sinh những nội dung về trường học hạnh phúc, chú trọng tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm cho học sinh, trong đó đẩy mạnh tư vấn tâm lý, giáo dục đạo đức pháp luật, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội trong học đường, tạo lập mối quan hệ đồng thuận, hợp tác dân chủ, tăng cường đối thoại với phụ huynh học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình tâm sự.
Phong trào xây dựng trường học hạnh phúc của ngành giáo dục của chúng tôi thì tôi thấy là cái mô hình này được xây dựng ở trường tôi và được thực hiện ở trường tôi rất là tốt. Thế và các thầy cô giáo cũng gần gũi với các con hơn. Thế và các con cũng gần gũi với các thầy cô giáo hơn. Thế và cũng chính vì từ đó mà chúng tôi cảm thấy là cái công tác chuyên môn của chúng tôi được đảm bảo hơn, được tốt hơn.
Dù còn nhiều khó khăn, song huyện Văn Chấn là một trong những địa phương thực hiện tốt mô hình trường học hạnh phúc trên địa bàn tỉnh. Xác định việc xây dựng trường học hạnh phúc là nỗ lực của cả tập thể để học sinh yêu trường, yêu lớp hơn. Trước hết, thầy cô phải quan tâm, tôn trọng cảm xúc của học sinh. Do vậy, cùng với lãnh đạo, giáo viên, nhà trường chủ động thay đổi bản thân vì trường học hạnh phúc. đội ngũ giáo viên nhà trường đã chủ động thay đổi phương pháp giảng dạy, không đặt yêu cầu áp lực quá cao với bản thân và học sinh, tích cực tham gia mọi hoạt động với học sinh, chủ động gần gũi chia sẻ để hiểu và trao yêu thương cho học trò nhiều hơn, tích cực động viên khích lệ, giúp các em tự tin thể hiện khả năng của bản thân. Đặc biệt để triển khai hiệu quả, các đơn vị trường đã lồng ghép với việc xây dựng trường học hạnh phúc với thực hiện các mô hình cuộc vận động lớn của ngành như xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học du lịch, qua đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như người dân, đặc biệt là phụ huynh, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội tại địa phương. Cô giáo Bùi Thị Phương, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Chúng tôi đã thực hiện và đã hoàn thành 19 tiêu chí của trường học hạnh phúc. Và năm học 2022-23, chúng tôi tiếp tục duy trì giữ vững trường học hạnh phúc. Và một mô hình trường nữa là bảo tồn giữ gìn giá trị văn hóa dân tộc. Thế và đối với trường chúng tôi đã đưa vào trường học những làn điệu dân ca, những điệu xòe cổ, những đồ dùng trang thiết bị dụng cụ ở sân trường cũng như thư viện, rồi trong các lớp học chúng tôi đều bố trí để các em được nhìn, được biết đến, được nhìn, được lưu giữ những cái gì trân trọng, quý giá, bản sắc của dân tộc mình. Và năm học này chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để các em sẽ trải nghiệm xuống gặp các nghệ nhân ở thôn bản, để các nghệ nhân sẽ tiếp tục dạy các em những nét thêu, những trang hoa văn, trang trí họa tiết của thổ cẩm, cũng như là những cái đồ dùng về mỹ nghệ thủ công như đan, tre, song mây. Chúng tôi sẽ dành thời gian hơn nữa để các em được đi thực tế trải nghiệm. Thế và năm học này thì chúng tôi đưa thêm dân ca, dân vũ vào trong nhà trường. Khởi điểm khai giảng là sẽ các cô giáo sẽ thể hiện về dân vũ trước. Thế và sau đó tiến tới sẽ hướng tới các hoạt động của học sinh. Ít nhất trong một tuần các em cũng có xòe, có múa, có những vũ điệu dân vũ. Và các em sẽ còn tập võ cổ truyền. Thế và để làm sao các em cũng như là phụ huynh học sinh khi bước đến cổng trường chúng tôi là yên tâm, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy yêu mến trường, và tập thể cán bộ giáo viên cũng yên tâm công tác, tập trung sức lực trí tuệ để làm sao nâng cao chất lượng giáo dục của xã nhà.
Để triển khai xây dựng trường học hạnh phúc, mỗi đơn vị trường có một cách thực hiện khác nhau nhưng đều chung thành quả là mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh trở nên thân thiết gần gũi và có sự tương tác nhiều hơn. Cơ sở vật chất trường lớp được xây dựng khang trang. Việc xây dựng trường học hạnh phúc cũng giúp đội ngũ giáo viên ngày càng hoàn thiện về mọi mặt, như là về kỹ năng ứng xử sư phạm và việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo. Quan trọng hơn là xây dựng một nền giáo dục hạnh phúc.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Quý vị và các bạn thân mến, là một trong địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch. Những năm qua, huyện Mù Căng Chải không ngừng đổi mới sáng tạo các hoạt động du lịch, qua đó góp phần tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, giữ gìn bảo vệ cảnh quan môi trường, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, từng bước khẳng định vị thế của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Năm 2022 là một năm đánh dấu sự trở lại của toàn ngành du lịch sau một thời gian dài đóng băng vì dịch COVID-19. Để kích cầu thu hút du khách, huyện vùng cao Mù Căng Chải đã thực hiện nhiều giải pháp mở cửa du lịch phù hợp, đẩy mạnh tuyên truyền các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch đầu tư, tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng phục vụ, sẵn sàng đón tiếp khách du lịch, đi đôi với đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Chỉ đạo các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch tham gia chương trình kích cầu giảm giá từ 10 đến 50% các dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng, tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh, thực hiện đúng cam kết về giá cả, chất lượng dịch vụ, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh liên quan. Nhờ đó du lịch Mù Căng Chải dần phục hồi và phát triển. Ngoài ra, để khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, Mù Căng Chải đã chủ động xây dựng các sản phẩm mang tính đặc trưng như phát triển sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm ô cốp chè san tuyết Búng Luông, mật ong hoa tự nhiên Mù Căng Chải, các sản phẩm du lịch cộng đồng, phát triển sản phẩm du lịch bay ngắm cảnh bằng máy bay trực thăng. Phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc phục vụ phát triển du lịch cộng đồng, vừa đem lại nguồn thu, vừa góp phần bảo tồn và giữ gìn bản sắc dân tộc. Phát triển sản phẩm du lịch dù lượn tại đèo Khao Phạ theo hướng chuyên nghiệp với trên 100 phi công trong nước, quốc tế tham gia. Tổ chức thành công giải chạy marathon Mù Căng Chải với trên 760 vận động viên tham gia. Anh Phạm Hoàng Tùng, vận động viên giải chạy marathon Mù Căng Chải, chia sẻ: "Tham gia giải chạy cũng là lần đầu tiên tôi đến với mảnh đất Mù Căng Chải. Được chạy giữa dập dờn sóng lúa là một trải nghiệm không thể quên. Đến giờ mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn thấy lâng lâng. Dịp cuối năm nghe nói huyện sẽ tổ chức lễ hoa tới giày. Tôi đã lên kế hoạch rủ người thân bạn bè trở lại Mù Căng Chải để được tìm hiểu mảnh đất miền sơn cước này nhiều hơn nữa." cùng với xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, huyện Mù Cang Chải cũng quan tâm đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch. Năm 2022, huyện có 20 học viên tham gia 2 lớp truyền dạy biểu diễn khèn Mông, cử 36 lượt học viên tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng du lịch cộng đồng cho các hộ kinh doanh du lịch do tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, mở 3 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn về du lịch. Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, liên kết, khai thác có hiệu quả thị trường khách du lịch nội địa, quốc tế, xây dựng các hạng mục hỗ trợ phát triển du lịch, tour du lịch được huyện chú trọng. Ông Trần Trung Kiên, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Mù Cang Chải cho biết, xác định hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của mọi hoạt động du lịch. Vì vậy, Mù Cang Chải tích cực xây dựng các điểm thiết chế văn hóa gắn với du lịch. Trong năm, huyện đã thực hiện mô hình chợ phiên vùng cao tại khu vực trung tâm huyện, khai thác 9 tuyến du lịch nội huyện, triển khai 4 tuyến du lịch nội tỉnh, 5 tour liên tỉnh kết nối với các tỉnh trong khu vực và đầu mối Hà Nội, duy trì phát triển 93 tổ hợp tác, trong đó có 5 tổ hợp tác chuyên về du lịch. Với nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo, du lịch Mù Cang Chải ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Yên Bái nói riêng và Tây Bắc nói chung. Đến ngày 31 tháng 10 2022, huyện Mù Cang Chải đón phục vụ gần 313.400 lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 242,16 tỷ đồng. Dự ước đến năm 2022, huyện sẽ đón và phục vụ 350 lượt khách, doanh thu đạt 270 tỷ đồng.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabai, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555. 0971575555.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps/giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Uầy, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn /internet truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì nữa.
đâu. TV 360 Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.